chạp, chúng ta phải bắt đầu hành động xanh như thế nào đây?
Bắt đầu như mọi lần thôi.
Như mọi lần là như thế nào?
Thì đây, nhiều người Trung Quốc vẫn luôn tin rằng nhiều bộ phận của con hổ có tác dụng trong y học, bao gồm các tác dụng giảm đau và kích dục. Không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này. Việc sử dụng các bộ phận của hổ trong y học đã bị cấm ở Trung Quốc và chính phủ đã liệt một số tội liên quan đến việc săn trộm hổ vào loại có thể bị xử tử hình.
Hơn nữa là việc buôn bán các bộ phận của hổ đều là trái phép dưới công ước về việc cấm buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã, và việc bán trong nước cũng đã bị cấm ở Trung Quốc từ năm 1993. Cho đến nay thì vẫn tồn tại những trại chăn nuôi hổ để thu lợi nhuận. Ước tính rằng có khoảng từ 5.000 đến 10.000 con được thuần hóa một phần và đang được nuôi nhốt trong các trại hổ hiện nay.
Hổ thường bị săn bắt để lấy da, xương hay các bộ phận khác. Nạn săn bắt buôn bán hổ khiến số lượng loài động vật quý hiếm này giảm 95% so với đầu thế kỷ 20.
Theo những nghiên cứu gần đây thì hổ Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao vì nhiều nguyên nhân như là khả năng thích nghi thấp với các sinh cảnh manh mún quần thể nhỏ nhen có thể ảnh hưởng lớn về di truyền cho các thế hệ sau do hiện tượng cận huyết.
Hầu hết các khu bảo tồn có loài hổ sinh sống thường bị chia cắt và tàn phá nghiêm trọng. Do đó việc phối giống giữa các quần thể hổ khác nhau ít khi xảy ra. Điều này dẫn đến suy thoái nguồn gen, không có lợi cho bảo tồn đó.
Đúng rồi. Bên cạnh đó thì tình trạng săn bắn hổ ngày càng gia tăng. Nếu không có chính sách bảo tồn hổ hợp lý thì trong một ngày không xa, số lượng ít ở hiện tại ở một số khu rừng cũng sẽ không còn nữa.
Theo như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, hổ hoang dã tại Việt Nam đã suy giảm nhanh chóng, từ hơn 100 cá thể cách đây khoảng 10 năm, nay chỉ còn chưa đến 50 cá thể. Cho rằng nguyên nhân của hiện trạng trên là do việc săn bắt động vật hoang dã trái phép, phá rừng làm nương rẫy, lấy đất canh tác và phát triển cơ sở hạ tầng, gây mất sinh cảnh sống của loài hổ và con mồi.
Biết phải làm sao đây khi mà Việt Nam vừa được xếp đứng đầu nhóm các nước đối xử tàn bạo với động vật hoang dã như hổ, tê giác và voi đó.
Để bảo tồn loài hổ khỏi nguy cơ tuyệt chủng, Việt Nam đã có những hành động tích cực như là nuôi hổ ở vườn thú Hà Nội từ năm 1976. Đây là nơi đầu tiên hổ được ghép đôi, sinh sản trong điều kiện nuôi. Đến nay, hổ Đông Dương đã sinh sản được 4 lần và tổng số hổ có tại vườn thú Hà Nội là 8 con. Mô hình nuôi hổ sinh sản ở vườn thú Hà Nội được coi là một hình thức bảo tồn chuyển vị hữu hiệu.
Hơn nữa, với tư cách là thành viên của nước Công ước về đa dạng sinh học từ năm 1994, thì Việt Nam cũng đã có những nỗ lực đáng kể trong các chương trình tuyên truyền về bảo tồn hổ như không buôn bán sử dụng các sản phẩm hổ tại các sân bay, bến bãi, thiết lập đường dây nóng thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước các thông tin về hổ, điều tra rà soát các vùng có hổ. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ cũng có nhiều sáng kiến và cùng chung sức xây dựng chiến lược lâu dài bảo tồn hổ Việt Nam đến năm 2020.
Cũng không thể bỏ qua ngày quốc tế bảo tồn hổ được tổ chức hàng năm nhằm tuyên truyền đến mọi người về công tác bảo tồn hổ nữa, đúng không?
Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà loài hổ luôn được xem là một ác thú, thì rất là nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là nó ác vậy, bảo tồn nó làm gì?
Hiểu. Hổ là loài động vật ăn thịt bậc trên, giúp đảm bảo số lượng các loài động vật làm mồi trong tầm kiểm soát, từ đó duy trì sự cân bằng và ổn định của hệ sinh thái. Điều này cũng góp phần mang lại những lợi ích vô cùng lớn cho các loài khác, bao gồm cả con người, loài đang phụ thuộc vào hệ sinh thái cho sinh kế và an ninh sinh thái như nước sạch, lương thực.
Nếu như mà không quan tâm đến những lý do khoa học như vậy thì chúng ta vẫn có thể nghĩ đơn giản rằng tất cả các loài sinh vật trên trái đất này đều là anh em, trong đó có cả con người. Chúng ta không thể đứng nhìn người anh em của mình biến mất, đúng không?
Đúng rồi, như câu nói, thú vui lớn nhất không phải là giết chóc mà là để sự sống tồn tại của Kerouac đã được John Tucker chọn làm tagline trong tác phẩm The Beer của mình.
Trong tương lai thì chúng ta cần khôi phục lại sinh cảnh cho hổ tại các khu rừng để được bảo vệ, đặc biệt là ưu tiên cho đầu tư nghiên cứu cơ bản để phát triển bảo tồn hổ bằng phối giống sinh sản, lưu trữ mẫu DNA gốc để phục hồi loài động vật quý hiếm này khi có điều kiện. Hy vọng rằng những hành động tích cực của chính phủ sẽ mang lại sự sống cho những con hổ cuối cùng ngoài thiên nhiên.
Đối với mỗi người chúng ta thì hãy nói không với các sản phẩm làm từ hổ như cao hổ, da hổ hay thịt hổ.
Nếu bạn nghe được chương trình này thì hãy chia sẻ với bạn bè người thân của mình để mọi người cùng có thêm những kiến thức về ông 30 và nhận thức về công tác bảo tồn hổ.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng hết rồi. Cảm ơn website theo cầu.com và diễn đàn môi trường.com đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này.
Hãy ghé thăm chương trình tại địa chỉ facebook.com/greenradioshow hoặc thư về songsanacon@theocau.com.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
Can I